Ngành truyền thống có bị lép vế trước ngành mới? Sự ra đời của các ngành mới khiến cho những ngành truyền thống tưởng chừng bị mờ nhạt, không còn được quan tâm. Tuy nhiên, người học không nên quá lo lắng, biết phân biệt giữa ngành nào truyền thống và ngành nào mới. Nếu các em đã đam mê, yêu thích và quyết tâm theo đuổi thì cơ hội sẽ đến, có thể trở thành người hot trong ngành. Đó là chia sẻ của các chuyên gia trong chương trình hướng nghiệp cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần thứ 17 năm học 2024-2025. Chương trình do tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Giáo dục Đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục Điện thoại tổ chức, với sự đồng hành của Trường Đại học Kinh tế, Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành cũ nhưng nghề mới trong chương trình tư vấn tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, một học sinh lớp 12 chia sẻ: "Em rất thích ngành báo chí nhưng nghe nói học ngành này rất khó xin việc. Báo giấy hiện gặp nhiều khó khăn vì bạn đọc thích đọc báo mạng hơn. Vậy em có nên theo đuổi ngành báo chí hay chọn ngành khác phù hợp với xu thế hơn?" Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, báo chí là một trong những ngành đang được nhà trường đào tạo. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí đã tìm được công việc tại các tòa soạn báo. Cũng có sinh viên học ngành báo chí nhưng lại làm công việc truyền thông tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với mức thu nhập hấp dẫn. Như vậy, sinh viên học ngành báo chí vẫn có thể làm những vị trí công việc khác chứ không chỉ giới hạn ở việc làm báo. Thông tin báo giấy ngày nay gặp khó khăn là đúng, nhưng ngược lại báo mạng lại phát triển mạnh. Đáp ứng xu thế đó, các tòa soạn báo đã ứng dụng công nghệ để đưa thông tin đến bạn đọc. Và dù báo giấy hay báo mạng thì những bài báo đó đều do phóng viên thực hiện. Cho nên học báo chí ở thời nào cũng cần thiết vì có những vị trí việc làm phù hợp với từng thời điểm. Trước sự phát triển của những ngành mới, các em đừng nghĩ ngành truyền thống không được quan tâm. Những ngành nào còn trong danh mục đào tạo thì ngành đó vẫn còn giá trị, thị trường lao động vẫn cần. Vì vậy, các em cứ an tâm lựa chọn ngành nghề. Nếu chúng ta có kiến thức, có kỹ năng và bản lĩnh chắc chắn sẽ không bị thất nghiệp. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ nói, thông tin đến học sinh trường Trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1 về tiềm năng của ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hiện nay. Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch. Hiện nay, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được xem là ngành công nghiệp không khói, là một ngành kinh tế mũi nhọn giàu tiềm năng. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi năm toàn ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, số lượng sinh viên chuyên ngành này ra trường chỉ khoảng 15.000 người năm, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Chính nhu cầu cao về nhân lực đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong phú cho các cử nhân ngành này với mức lương khởi điểm hấp dẫn, khoảng 8 đến 10 triệu đồng tháng cùng với chế độ ưu đãi tốt. Tại Việt Nam, với sự phát triển của các địa điểm du lịch, đồng thời lượng khách du lịch nước ngoài tăng hàng năm là những dấu hiệu tốt cho người học ngành này trong thị trường lao động. Theo chiến lược phát triển ngành du lịch đến năm 2025, Việt Nam dự kiến đón khoảng 50 triệu du khách, có khoảng 3 triệu việc làm cho ngành du lịch và khách sạn. Thu nhập cao và ổn định cũng là chìa khóa quyết định sự phát triển nhân lực của ngành này trong thời gian tới. Cơ hội làm trong môi trường quốc tế lo lắng về sự cạnh tranh của ngành ngôn ngữ Anh. Một học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 hỏi, ngày nay rất nhiều người nói được tiếng Anh. Nếu em học ngành ngôn ngữ Anh thì có cơ hội phát triển không? Có việc làm trong môi trường quốc tế không? Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh, Phó Giám đốc Gloucestershire Việt Nam cho hay, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ phổ biến. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, có thể nói rằng tiếng Anh là một phần không thể thiếu đối với bất kỳ lĩnh vực nào. Việc lựa chọn một môi trường học tập phù hợp, có nhiều cơ hội phát triển luôn là vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm. Hiện nay Việt Nam đón rất nhiều công ty, doanh nghiệp đa quốc gia đến làm việc nên rất cần một nguồn nhân lực chất lượng. Ứng viên thành thạo tiếng Anh nói riêng và các ngoại ngữ khác sẽ là một điểm sáng trước nhà tuyển dụng quốc tế. Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh chia sẻ, thông tin đến một số học sinh lớp 12 về ngành luật kinh tế. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế, Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước, trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Tốt nghiệp ngành này, người học có thể trở thành chuyên gia tư vấn pháp lý, chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp. Người học ngành luật kinh tế nếu có ngoại ngữ vẫn có thể làm việc trong môi trường nước ngoài. Theo đó, các em có thể làm chuyên gia tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam nhưng có vốn đầu tư nước ngoài hoặc hỗ trợ người nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch cho hay.